Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Mai Vân, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 20 tháng 4 2015. Philippines lên án Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông. Manila dự tính huy động lực lượng tuần duyên hộ tống ngư dân. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Pakistan và hứa đầu tư 46 tỷ đô la. Liên hiệp châu Âu họp khẩn cấp về thảm họa thuyền nhân tại Ý. Khủng hoảng thuyền nhân, châu Âu có nên học kinh nghiệm của nước Úc hay không? Ý đứng mũi chịu sào cho châu Âu trước thảm họa nhập cư, thông tín viên Huê đăng tại Roma tường trình. Kính thưa quý vị, Philippines lên án Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông vào đúng lúc bắt đầu cuộc tập trận chung với một quy mô lớn hiếm thấy giữa Philippines với đồng minh Hoa Kỳ vào hôm nay. Quân đội Philippines công khai lên án các hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines đã chứng minh lời tố cáo bằng ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các hoạt động xây dựng gần đây của Trung Quốc tại bảy dạn san hô và bãi ngầm ở khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền.
Phát biểu nhân một cuộc họp báo, tướng Gregorio Catapan khẳng định, xin trích, chúng tôi đầy đủ lý do để lên tiếng nói với toàn thế giới về tác động tiêu cực đến từ các hành động hung hăng của Trung Quốc. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, thì Manila phản đối, không chỉ vì các hành động đó đe dọa quyền tự do hàng hải, mà còn vì các công trình đó có thể được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Hết lời dẫn. Các bức ảnh vệ tinh mà tướng Catapan cho chiếu vào hôm nay là loạt ảnh đã được Trung tâm Nghiên cứu Mỹ CSIS tiết lộ gần đây, nêu bật tốc độ và quy mô rất lớn của các công trình bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện. Hãng tin Pháp AFP đặc biệt ghi nhận hình ảnh cho thấy các công trình mở rộng đáng kể một hòn đảo nhỏ và xây dựng cảng nhân tạo trên đó. Hành động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc đã liên tục bị Mỹ lên án, xem đấy là các hành vi gây mất ổn định, và Hoa Kỳ đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Hôm nay, thì Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Balikantan. Đây là cuộc tập trận thường niên giữa hai đồng minh gắn bó với nhau từ năm 1951 bằng một hiệp ước phòng thủ chung. Tuy nhiên, 10 ngày tập trận năm nay có quy mô đặc biệt rầm rộ với sự tham gia của không dưới 12.000 quân, gấp đôi số lính năm ngoái 2014.
Tổng thống Aquino tiết lộ Việt Nam đề nghị Philippines thành lập liên minh chống Trung Quốc trong một cuộc trả lời dành riêng cho nhật báo Hồng Kông South China Morning Post hôm 16 tháng 4. Tổng thống Philippines đã cho biết tin trên. Ông Aquino còn nhấn mạnh những hành vi lấn chiếm hải đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đáng quan ngại hơn so với cách nay một năm.
Đồng thời, ông Aquino nhấn mạnh là không có ý định chọc tức Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông, nhưng trên cương vị Tổng thống, ông phải hành động để bảo vệ các lợi ích và quyền lợi của đất nước. Vẫn theo Tổng thống Aquino, chính quyền Manila sẽ tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, chia sẻ lợi ích và quyền lợi với Philippines, và ông nói thẳng, xin trích, Việt Nam đã yêu cầu chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hết lời dẫn. Theo tin báo chí, khi các quan chức Philippines và Việt Nam gặp nhau hồi đầu năm nay, hai bên đã thỏa thuận về một thông cáo chung chú trọng đến vấn đề Biển Đông, bày tỏ lo ngại về các hoạt động đòi hỏi chủ quyền một cách ồ ạt của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, hai bên chưa xác định ngày ký và công bố thỏa thuận nói trên. Tổng thống Philippines cho biết là các quan chức hai nước đang thảo luận một số chi tiết. Báo South China Morning Post nói rõ trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ tại dinh Tổng thống, ông Aquino tuy đề cập đến các vấn đề khác nhau nhưng nhiều lần nguyên thủ Philippines vẫn quay lại hồ sơ Biển Đông. Philippines và Việt Nam cùng có một số đòi hỏi chủ quyền tại các vùng trồng lấn ở Biển Đông. Tuy nhiên, khi được hỏi về dự án thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, Tổng thống Aquino khẳng định là hai bên vẫn có nhiều khả năng đối thoại thay vì có những phản ứng chỉ vì lợi ích riêng của mỗi bên.
Cũng liên quan đến Philippines và khu vực Biển Đông, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines tướng Catapang thông báo Manila sẽ huy động cảnh sát biển hộ tống ngư dân tại vùng Biển Đông. Quyết định trên được đưa ra sau vụ tàu hải giám của Trung Quốc đã sách nhiễu ngư dân Philippines trong vùng. Hôm 9 tháng 4 vừa qua, 80 ngư dân Philippines đã bị tàu hải giám của Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi khỏi khu vực gần bãi đá Scarborough, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Bãi cạn Scarborough có tên gọi theo tiếng Phi là Bateau de Massinloc, nằm giữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines ở Biển Đông. Tại Nam Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Pakistan và sẽ thông báo một khoản đầu tư 46 tỷ đô la để cải thiện kinh tế cho quốc gia đồng minh quan trọng này của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Pakistan. Theo Heike Schmidt, thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh, thì chính quyền Trung Quốc có dấu hiệu rất coi trọng Pakistan và luôn luôn phô trương một mối quan hệ đối tác bình đẳng.
Quand il s'agit de son ami pakistanais, Pékin aime parler d'une fraternité dure comme du fer.
Khi nói đến người bạn Pakistan, Bắc Kinh thích sử dụng cụm từ tình huynh đệ rắn chắc như sắt thép. Islamabad đã luôn là một người đồng minh trung thành của Bắc Kinh, dù là trên hồ sơ chủ quyền Trung Quốc đối với Tây Tạng hay trên vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh còn có thể dựa vào Pakistan để bảo đảm an ninh biên giới và tránh việc các lực lượng vũ trang Hồi giáo thâm nhập vào Tân Cương, vùng Hồi giáo bất ổn định của Trung Quốc. Quan hệ chính trị giữa hai nước hiện rất tốt đẹp, riêng về thương mại thì chỉ mới cất cánh. Trong 10 năm qua, trao đổi hai bên đã tăng rõ rệt, từ 2 tỷ đã nhảy vọt lên 16 tỷ hiện nay. Đường bộ, đường sắt hay đường ống dẫn khí, trong 15 năm tới đây, Trung Quốc dự kiến đầu tư 46 tỷ đô la vào Pakistan. Hai quốc gia muốn thiết lập một hành lang kinh tế thật sự từ cảng Pakistan Wada đến miền Tây Trung Quốc. Hành lang này có thể rút ngắn đến hàng ngàn cây số con đường vận chuyển dầu hỏa từ Trung Đông, cho phép đi đường vòng để tránh Ấn Độ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ca ngợi đề án trên, xem đấy là khúc dạo đầu êm ả của giấc mơ con đường tơ lụa mới của Trung Quốc.
Heike Schmidt, Pekin, RFI.
Cũng Trung Quốc vừa cho Venezuela vay thêm 5 tỷ đô la. Không đi sâu vào chi tiết nhưng phát biểu trên đài truyền thanh và truyền hình Venezuela hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro đã cho biết như trên. Tháng riêng vừa qua, ông Maduro công du Trung Quốc và Bắc Kinh đã đồng ý đầu tư hơn 20 tỷ đô la vào Venezuela. Caracas trước mắt không nói rõ khoản 5 tỷ vừa nhận được có phải là nằm trong chương trình đầu tư 20 tỷ đô la đã được Trung Quốc hứa hẹn hay không. Venezuela đang bị đe dọa thiếu tiền mặt và đang phải đối phó với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ 5 năm qua. Trung Quốc là nhà đầu tư quan trọng nhất của Venezuela và cũng là khách hàng mua dầu hỏa lớn thứ nhì của quốc gia Nam Mỹ này. Bắc Kinh là một đồng minh của Venezuela từ thời cố Tổng thống Venezuela lên cầm quyền vào năm 1999. Vẫn trong quan hệ giữa châu Mỹ với châu Á, một tòa án ở Hoa Kỳ vừa yêu cầu Bình Nhưỡng bồi thường 330 triệu đô la cho gia đình một mục sư vì các nỗ lực trợ giúp người Bắc Triều Tiên bỏ trốn sang Trung Quốc.
Mục sư Kim Jong-sik bị bắt cóc năm 2000 vì bị chính quyền Bắc Triều Tiên nghi là đã giúp người Bắc Triều Tiên trốn chạy, có thể đã chết một năm sau đó. Gia đình của ông Kim Jong-sik đã khiếu kiện vào năm 2009. Theo một số nguồn tin ngoại giao, hồi đầu tháng này, tòa án Washington DC đã ra một phán quyết phạt chính quyền Bình Nhưỡng tổng cộng 770 triệu đô la liên quan đến một loạt các vụ kiện, trong đó có vụ nói trên. Trung tâm luật Israel Law Center, cơ sở đã giúp gia đình người mất tích khiếu kiện, ra thông báo khẳng định đây là một quyết định quan trọng về nhân quyền, có thể được dùng làm mẫu cho các trường hợp bắt cóc chính trị tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn theo một số giới chức ngoại giao thì các phán quyết này là quan trọng bởi xác nhận trách nhiệm của nhà nước Bắc Triều Tiên, nhưng về mặt pháp lý, khó có thể biết được các tài sản của Bắc Triều Tiên bị phong tỏa sẽ được dùng để đền bù như thế nào.
Quay trở lại với khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bắt đầu thảo luận về dự thảo hiến pháp mới. Dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan bao gồm tổng cộng 315 điều khoản được thảo luận trước Hội đồng Cải cách Quốc gia kể từ hôm nay. Văn bản này được xem như một nỗ lực của chính quyền quân sự Thái nhằm chấm dứt gần một chục năm bất ổn chính trị. Thế nhưng theo các nhà quan sát thì đây trước hết là một thủ đoạn nhằm chặn đứng mọi tham vọng chính trị của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin. Hiến pháp mới sẽ còn phải được quốc vương phê chuẩn vào tháng 9 này, kể từ khi Thái Lan chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế năm 1932, hiến pháp Thái Lan đã được điều chỉnh hơn một chục lần. Giới tướng lãnh Thái Lan lên cầm quyền từ sau cuộc đảo chính vào tháng 5 năm ngoái, lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đã coi việc lập ra một bản hiến pháp mới là điều cần thiết để mang lại ổn định cho Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng Cải cách Quốc gia bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng bản hiến pháp mới là cơ sở để cho phe cầm quyền triệt hạ gia đình nhà tỷ phú Thaksin. Trái lại, ông coi đây là một công cụ để nâng cao vai trò của các công dân so với giới làm chính trị. Dự thảo hiến pháp của Thái Lan dự trù lập ra một thể thức bầu cử theo tỷ lệ để tạo cơ hội cho các đảng phái chính trị nhỏ cũng có thể tham gia vào các chính phủ liên minh. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì hiến pháp mới của Thái Lan không thực sự mang tính dân chủ. Văn bản nói trên nếu được thông qua chỉ nhằm tạo điều kiện cho quân đội và phe bảo hoàng kiểm soát các hoạt động chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này. Châu Âu họp khẩn cấp ở cấp bộ trưởng sau vụ đắm thuyền tị nạn trên Địa Trung Hải. Cuộc họp tại Luxembourg hôm nay mở ra đúng vào lúc lại có thêm một thảm họa khác trên biển, làm 300 thuyền nhân thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao 28 nước thành viên trong Liên hiệp Châu Âu họp để cùng tìm ra những giải pháp cho làn sóng tị nạn ồ ạt đến từ châu Phi.
Cuộc họp bắt đầu vào 15 giờ chiều nay tại Luxembourg. Ông Dimitri Avramopoulos, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề nhập cư, đã phải hủy chuyến công tác để tới Luxembourg dự cuộc họp. Hầu hết các bộ trưởng nội vụ các nước trong Liên hiệp châu Âu đều có mặt tại hội nghị. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Federica Mogherini hôm nay đã tuyên bố giải quyết khủng hoảng người tị nạn trên Địa Trung Hải giờ là một yêu cầu cấp bách về mặt đạo đức đối với các nước châu Âu. Tối qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết sẽ tham khảo lãnh đạo các nước châu Âu để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề tị nạn. Thủ tướng Ý, nước đang gánh chịu hậu quả trực tiếp từ làn sóng tị nạn, đã đề nghị mở thượng đỉnh bất thường ngay trong tuần này. Trong cuộc khủng hoảng thuyền nhân đến từ châu Phi lần này, châu Âu luôn bị chỉ trích là thụ động. Trong khi đó, những thảm kịch trên biển vẫn liên tiếp diễn ra. Trong tuần qua, đã có khoảng hơn chục ngàn người tị nạn từ châu Phi mạo hiểm vượt biển đổ vào nước Ý. Trong đó, hơn 700 người đã phải bỏ mạng khi chưa tới bờ. Tuần trước cũng đã xảy ra hai vụ đắm tàu tị nạn trên Địa Trung Hải làm trên 400 người mất tích. Mỗi ngày, tàu tuần duyên của nước Ý và các tàu vận tải thường xuyên cứu vớt từ 500 đến 1.000 người tị nạn đang lênh đênh trên Địa Trung Hải trong những con thuyền tồi tàn.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm qua công nhận là đã có một số sai lầm và bất cẩn trong các phân tích khoa học đều đã dẫn đến một số vụ kết án ở Mỹ. Vấn đề được nêu lên là những bằng chứng sai lệch đã dẫn đến những vụ tử hình. Do đó, hiện phải xem xét lại những chứng tích của hàng ngàn vụ án từ năm 1985 đến 2000. Thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Voilà 30 ans que les États-Unis utilisent les preuves génétiques dans des enquêtes criminelles.
Từ 30 năm qua, Hoa Kỳ sử dụng bằng chứng gen trong các vụ điều tra hình sự. Dân chúng có cảm giác hiểu biết về các cuộc điều tra qua các bộ phim truyền hình đã biến các cảnh sát khoa học thành những người nắm chân lý. ADN là một bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng vấn đề là các phân tích phải được thực hiện với những quy trình rõ rệt chính xác. Kết quả cuộc điều tra mà ngành tư pháp cho thực hiện cách đây 2 năm cùng với FBI và các nhóm thế lực quan trọng chống nạn án oan đã làm cho người ta phải ớn lạnh xương sống. Bất cẩn trong phân tích và lời chứng thiên vị chống lại nghi can đã được nêu bật và liên quan đến 2.500 trường hợp. Những bằng chứng không còn đáng tin cậy như vậy đã được FBI sử dụng, khiến cho các nghi can bị kết án nặng nề, trong đó có 3 người đã bị tử hình. Việc xét lại hàng ngàn trường hợp đang được tiến hành. Những tù nhân có liên quan đã được thông báo và một số có thể kháng cáo. Không phải ai cũng vô tội, nhưng sự vụ này đã cung cấp thêm củi lửa cho các tổ chức, hiệp hội yêu cầu bãi bỏ án tử hình ở Mỹ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về tội ác của tổ chức nhà nước Hồi giáo, hôm qua quân thánh chiến Hồi giáo cho công bố một bộ đoạn băng video gần 30 người Ethiopia theo đạo Thiên Chúa bị sát hại tại Libya. Đoạn băng dài 29 phút cho thấy là ít nhất 12 người đàn ông đã bị cắt cổ tại một bãi biển trên lãnh thổ Libya. Trong nhóm thứ nhì thì có khoảng 16 người bị bắn tại một vùng đất sa mạc mà tới nay các chuyên gia vẫn chưa xác định được là ở khu vực nào. Chính quyền Addis Ababa đã tố cáo những hành vi tàn bạo nhắm vào công dân Ethiopia và những quốc tịch khác trên thế giới. Cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án các hành vi kinh tởm của quân khủng bố. Hoa Kỳ coi vụ sát hại nói trên là một vụ thảm sát thô bạo và kêu gọi thế giới nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị chấm dứt xung đột tại Libya. Liên hiệp châu Âu vào hôm nay cũng nhấn mạnh đến quyết tâm của quân khủng bố muốn chia rẽ các cộng đồng tôn giáo trên thế giới. Vào tháng trước, cũng tổ chức nhà nước Hồi giáo đã cho công bố một đoạn băng video cho thấy cảnh quân thánh chiến chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Thiên Chúa.
Zidane và các cựu danh thủ thi đấu trận từ thiện thứ 12 chống đói nghèo tối nay trên sân vận động Saint-Étienne, danh thủ Pháp Zinedine Zidane, cựu ngôi sao Brazil Ronaldo cùng danh thủ Côte d'Ivoire Didier Drogba dẫn đầu đội hình các huyền thoại bóng đá thế giới gặp các cựu danh thủ của câu lạc bộ Saint-Étienne trong trận đấu từ thiện thứ 12 ủng hộ người nghèo sau bệnh dịch Ebola. Trong đội hình cựu danh thủ Saint-Étienne sẽ có các tên tuổi lớn của làng bóng đá Pháp cũng như châu Âu một thời như Jeremy Jano, Moravcic, Brandao, Laurent Paganelli, Dominic Rosto. Bên phía đội hình huyền thoại thế giới sẽ có các ngôi sao như Cafu, Eric Abidal, Fabien Barthez, Yuri Chokaev, Jean Brota hay Jay Okocha. Trận đấu thiện nguyện chống đói nghèo được Liên đoàn bóng đá châu Âu cùng Liên đoàn bóng đá thế giới phối hợp tổ chức từ năm 2003 theo sáng kiến của Zinedine Zidane và Ronaldo, hai đại sứ thiện chí của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, nhằm huy động dư luận công chúng tham gia vào chương trình Mục tiêu Thiên Niên Kỷ vì Phát triển và nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các dự án phát triển do UNDP lựa chọn. 2/3 số tiền thu được trong trận đấu sẽ dành để hỗ trợ cho các nước như Guinea, Liberia và Sierra Leone, ba quốc gia châu Phi bị nạn dịch Ebola hành hành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng thuyền nhân, châu Âu có nên học kinh nghiệm của nước Úc hay không?
Làn sóng thuyền nhân từ châu Phi cùng với những thảm cảnh chết chóc trên Địa Trung Hải trong những ngày qua đã đặt châu Âu trước một cuộc khủng hoảng tị nạn thực sự. Lúng túng, bất lực trước dòng người nhập cư, giới chức chính trị châu Âu nghĩ ngay tới việc học theo chính sách nhập cư của nước Úc, bị đánh giá là hà khắc, thậm chí là vô nhân đạo, nhưng dường như lại đang có hiệu quả trong việc ngăn chặn làn sóng di cư tới nước Úc. Người tị nạn đến từ châu Phi với hơn 10.000 người như trong tuần qua, thêm vào đó là vụ đám tàu ngoài khơi Libya cuối tuần làm trên 700 người chết. Thảm kịch thuyền nhân tồi tệ nhất từ trước tới nay, ngay trước cửa ngõ, đã hối thúc Liên hiệp châu Âu phải hành động khẩn cấp. Một trong những câu hỏi được đặt ra lúc này đó là Liên Âu có nên học theo chính sách của Úc? Vậy đâu là thành công của Úc trong vấn đề nhập cư hiện nay? Ngay sau khi lên nắm quyền năm 2013, chính phủ của ông Tony Abbott đã cho triển khai một chính sách cứng rắn đối phó với làn sóng nhập cư lậu vốn tràn lan không kiểm soát nổi dưới thời chính phủ của công đảng trước đó. Chính quyền Canberra huy động cả lực lượng quân đội mở chiến dịch mang tên gọi Biên giới có chủ quyền để ngăn chặn dòng người tị nạn vượt biển tới Úc. Một mặt các tàu hải quân Úc chặn các thuyền chở người tị nạn từ ngoài khơi xa và đẩy họ lại điểm xuất phát trung chuyển thường là từ bờ biển Indonesia. Mặt khác, những người đã đến được Úc xin tị nạn bị dồn về một trại tạm giữ trên đảo Manus thuộc Papua New Guinea hay đảo Nauru nằm trong Thái Bình Dương. Ngay cả khi có hồ sơ được thẩm định hợp lệ thì người tị nạn vẫn không được phép định cư trên lãnh thổ Úc. Sự lựa chọn duy nhất với họ là hoặc sống trong các trại tập trung trên đảo hoặc hồi hương và được hưởng những trợ cấp nhất định của Úc theo thỏa thuận với chính phủ của nước họ. Hiệu quả của chính sách nhập cư này, từ 18 tháng nay, không một con thuyền tị nạn nào tới được Úc và thảm kịch chết chóc trên biển cũng đã chấm dứt. Trong khi dưới thời của chính phủ trước, 1.200 người tị nạn đã phải bỏ mạng trên đường vượt biển tới Úc. Có thể coi đó là một thắng lợi của chính sách nhập cư Úc. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền vẫn lên án chính quyền Canberra muốn rũ bỏ trách nhiệm sang người khác và đẩy trả lại người tị nạn khốn khổ về quê cũ là một hành động nhẫn tâm không giải quyết được cái gốc của vấn đề di cư bất hợp pháp. Vấn đề với Liên hiệp châu Âu lúc này là các cuộc xung đột triền miên ở Trung Cận Đông và châu Phi khiến dòng người chạy tị nạn đổ về châu Âu ngày càng đông mà điểm đến chủ yếu là nước Ý. Lợi dụng tình thế hỗn loạn ở Libya, những đường dây đưa người Việt biển lậu càng hoạt động giáo diết hơn. Theo bà Jan McAdam, chuyên gia về quyền của người tị nạn tại Đại học New South Wales, thì mô hình chính sách nhập cư của Úc không thể áp dụng được với Liên hiệp châu Âu. Bà giải thích vì một số khía cạnh trong chính sách nhập cư của Úc có thể bị quy là bất hợp pháp so với bất kỳ một công ước châu Âu nào về nhân quyền. Liên Hiệp Quốc cũng đã chỉ trích Canberra không tuân thủ nghĩa vụ trong Công ước 1951 về người tị nạn mà Úc đã ký, trong đó có những quy định về quyền được cư trú tị nạn. Giám đốc Human Rights Watch Australia, bà Ellen Pearson khẳng định sẽ là một sai lầm tai hại nếu Liên Hiệp Châu Âu cũng bắt chước Úc quản lý người tị nạn từ ngoài khơi. Bà Pearson nhấn mạnh chính sách của Úc không khả thi, chính sách đó là nhẫn tâm vô nhân đạo khi đem nhốt cách ly con người trong những điều kiện tồi tàn. Có thể thành công chủ trương này là đẩy vấn đề cho các nước khác, nhưng nó không làm thay đổi gì thực tế dòng người chạy trốn sự truy bức buộc phải tới một nước nào đó. Từ nay đến giữa tháng 5, Ủy ban châu Âu dự tính đưa ra một chiến lược mới về nhập cư đã được khởi thảo từ sau vụ tai nạn ngoài khơi đảo Lampedusa hồi 2013 làm 400 người tị nạn chết. Một chính sách sao cho vừa đáp ứng được vấn đề nhân đạo và hiệu quả chính trị trong hồ sơ nhập cư vẫn là một thách thức lớn cho Liên hiệp châu Âu, nhất là khi mà bên kia cửa ngõ vào châu Âu là châu Phi và vùng Trung Cận Đông rộng lớn, vẫn còn biết bao nhiêu con người đang muốn chạy trốn khỏi thảm cảnh của chiến tranh xung đột hỗn loạn.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trọng nghĩa nói về quan hệ Mỹ-Việt, bài học người Mỹ mất tích trong chiến tranh và vấn đề nhân quyền hiện nay, RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma về vụ Ý đang phải đứng mũi chịu sào cho châu Âu trước thảm họa nhập cư.
Xin chào thông tín viên Huê Đăng tại Roma. Thưa anh, như anh cũng đã biết thì trong tuần làn sóng người tị nạn từ châu Phi lại ồ ạt đổ vào nước Ý. Nhiều thảm kịch thuyền nhân đã xảy ra trên biển làm hơn 700 người chết. Ý là nước đứng mũi chịu sào cho châu Âu trước cuộc khủng hoảng này và dường như nước Ý cũng đang bị quá tải.
Vấn đề thuyền nhân từ các khu vực Bắc Phi nhập cư bất hợp pháp lên nước Ý là một trong những vấn đề đang trở nên trầm trọng từ nhiều năm nay. Và hiện nay với tình trạng chiến tranh và bất ổn ở một số quốc gia trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi thì con số thuyền nhân trốn chạy lại càng ngày càng gia tăng ghê gớm, với những rủi ro chết chóc vì thời tiết xấu, vì các con thuyền bị quá tải, bây giờ là thêm các cuộc xung đột công giáo. Chỉ từ tháng Giêng đến nay đã có khoảng 1.600 nạn nhân bỏ xác trên biển Địa Trung Hải. Như ta đã biết là trước đây chính phủ Ý đã có chương trình nhân đạo Mare Nostrum của giới thuyền nhân. Chương trình này cứ kéo dài một năm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2013 và chấm dứt hồi tháng 12 năm 2014 vừa qua. Và theo tin của Bộ Quốc phòng Ý, thì trong thời gian đó, Ý đã cứu vớt được hơn 160.000 thuyền nhân. Và hiện nay đã có chương trình Triton thay thế. Đây là một chương trình cứu vớt thuyền nhân của chính Liên hiệp châu Âu, chứ không phải của riêng Ý như trường hợp Mare Nostrum trước đây. Và do cơ quan Frontex, một tổ chức của Liên hiệp châu Âu, đặc trách về vấn đề nhập cư đến từ các quốc gia ngoài châu Âu. Khác biệt đầu tiên giữa hai chương trình Mare Nostrum và Triton là địa bàn hoạt động. Mare Nostrum đã mở tầm hoạt động ra đến vùng lãnh hải quốc tế, trong khi đó Triton chỉ giới hạn tầm hoạt động của mình ở trong 30 dặm từ bờ biển của Ý. Lý do mà chương trình Triton thu hẹp địa bàn hoạt động là dựa trên lý thuyết răn đe, có nghĩa là nếu rút ngắn phạm vi cứu hộ thì những thuyền nhân sẽ thấy tính mạng bị đe dọa nhiều hơn khi vượt biển, và do đó tự động con số thuyền nhân sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, kể từ đầu năm nay, tức là từ khi Triton thay thế Mare Nostrum, con số thuyền nhân lại càng gia tăng. Do đó giả thuyết răn đe mà những người thiết lập chương trình Triton đã thất bại. Khác biệt khác giữa hai chương trình nói trên là vấn đề trang bị phương tiện. Các phương tiện kiểm soát và cứu hộ của chương trình Triton giảm rất nhiều so với thời của Mare Nostrum. Chẳng hạn như từ 4 trực thăng, nay chỉ còn 1 trực thăng. Từ 3 phi cơ, nay chỉ còn 2 phi cơ. Việc giảm các phương tiện cũng đã ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tuần tra và cứu hộ. Như ta đã biết là từ lâu chính phủ Ý đã liên tục kêu gọi toàn thể châu Âu phải cùng nhau đưa ra một chính sách để giải quyết vấn đề thuyền nhân. Nhưng cho đến nay, ngoài những tuyên bố động viên và một số hứa hẹn của châu Âu, chính phủ Ý gần như vẫn bị bỏ rơi một mình phải đối phó với vấn đề thuyền nhân. Giá lại chính phủ Ý cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng đối với đại bộ phần lớn của những thuyền nhân nhập cư thì Ý chỉ là một trạm trung chuyển, vì phần lớn họ đang đều tìm cách chạy sang các quốc gia khác như Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Do đó việc kêu gọi hợp tác chung của các chính phủ châu Âu là điều cần thiết.
Thưa anh, những hệ lụy để lại của làn sóng thuyền nhân đối với nước Ý là thế nào?
Vấn đề thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp vào Ý cũng đã tạo ra những hệ lụy về mặt an ninh xã hội. Và rất là có nhiều người nhập cư bất hợp pháp do tình thế kinh tế khó khăn đã rơi vào lưới của những băng đảng mafia xã hội đen để trở thành những lao động rẻ tiền cho các hoạt động bất hợp pháp của các băng đảng này. Một bên là vấn đề nhân đạo, một bên là vấn đề an ninh xã hội. Cho đến nay, các chính phủ Ý đều cố gắng theo đuổi tư tưởng nhân đạo. Và cũng phải nói là Tòa Thánh Vatican đã không ngớt kêu gọi nhân đạo, và do đó cũng là một thứ quyền lực mềm tác động lên các quyết định của chính phủ Ý. Nhưng cũng phải thấy rằng vấn đề thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp cũng đang trở thành những chiêu bài mị dân mà rất nhiều lực lượng chính trị đang áp dụng để hy vọng có được sự đồng thuận dễ dãi đến từ phía cử tri. Đó là những lực lượng kỳ thị bài ngoại xưa nay như đảng Lega Nord hay của các lực lượng hữu khuynh. Theo đó thì biện pháp hữu hiệu nhất là ngăn chặn làn sóng nhập cư bằng vũ lực, đẩy các thuyền nhân trở về Bắc Phi thay vì cứu vớt họ. Thậm chí còn có những tiếng nói và dùng không quân quanh tạc các con tàu của các thuyền nhân. Thực ra thì cũng có thể hiểu là làn sóng thuyền nhân đang ồ ạt tràn vào các đảo miền Nam Ý là do các băng đảng xã hội đen mafia ở Bắc Phi tổ chức. Đó là những tuyến đường buôn người với giá trung bình trên dưới 5.000 euro cho mỗi thuyền nhân. Đã nhiều lần các chính phủ châu Âu cũng có lên tiếng là cần phải đánh vào các tổ chức buôn người này. Chỉ có cách đó mới ngăn chặn được làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu xuyên qua nước Ý. Nhưng trên thực tế, vấn đề không đơn giản. Tình hình chiến tranh và bất ổn xã hội cùng đói kém là những nguyên nhân đẩy những con người thống khổ này chấp nhận luôn cả nguy hiểm tính mạng với hy vọng là xa lánh được những khu vực có chiến tranh nghèo đói.
Chính phủ Ý phản ứng ra sao trước làn sóng nhập cư đã trở nên quá tải này? Một mình nước Ý chắc hẳn không thể gánh chịu được.
Theo các thông tin báo chí đưa ra sáng nay, thì trước nhất là chính phủ Ý đã lớn tiếng một lần nữa kêu gọi các tổ chức, các cơ chế châu Âu phải cùng hợp tác với Ý để đối phó lại làn sóng thuyền nhân. Một lần nữa, chính phủ Ý vẫn khẳng định rằng giải pháp đứng đắn không phải là xô đuổi hay thậm chí đàn áp thuyền nhân. Cần phải có một chính sách nhân đạo song song với những phương hướng giải quyết những căng thẳng chiến tranh và đói kém trong khu vực để mới mong làm giảm được làn sóng thuyền nhân. Trước mắt là Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã có những cuộc nói chuyện với các lãnh đạo chính phủ của các quốc gia thành viên trong Hội đồng châu Âu như Holland, Merkel, Cameron và giới chủ tịch Ủy ban châu Âu là Juncker. Ủy viên đặc trách ngoại giao và an ninh của Ủy ban châu Âu bà Federica Mogherini đã tìm cách vận động với các lãnh đạo châu Âu, trong đó có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, với hy vọng là trong nội tuần này có thể sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu để bàn về vấn đề thuyền nhân. Mục tiêu là tìm cách đưa ra một số chính sách châu Âu nhằm kiểm soát và ngăn chặn các tuyến đường buôn người, tổ chức nhồi nhét các thuyền nhân lên các con thuyền đánh cá bấp bênh trên biển để trục lợi. Người ta hy vọng rằng trước tình hình bi thảm của thuyền nhân, lần này châu Âu sẽ có những động thái cụ thể hơn là những hứa hẹn suông mà từ nhiều năm qua châu Âu vẫn làm. Giả lại có lẽ chính các chính phủ châu Âu cũng nhận thức ra rằng nếu không có một phương án giải quyết vấn đề thuyền nhân, thì chính làn sóng thuyền nhân sẽ là một thứ bom nổ chậm mà tác hại của nó lên tình hình chính trị xã hội của châu Âu sẽ không thua gì những bom đạn thật đang nổ ra ở Trung Đông và Bắc Phi.
Xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng.
Pour nous écrire,
RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines lên án Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông. Manila dự tính huy động lực lượng tuần duyên hộ tống ngư dân. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Pakistan và hứa đầu tư 46 tỷ đô la. Liên hiệp châu Âu họp khẩn cấp về thảm họa thuyền nhân tại Ý. Khủng hoảng thuyền nhân, châu Âu có nên học kinh nghiệm của Úc hay không? Ý đang phải đứng mũi chịu sào cho châu Âu trước thảm họa người nhập cư, thông tín viên Huê Đăng tại Roma tường trình. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp nổi bật trên các nhật báo Pháp là cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống François Hollande trên kênh Canal Plus nhân kỷ niệm 3 năm đứng đầu Điện Élysée. Tờ Le Figaro nhận xét Hollande cố cải thiện hình ảnh của mình. Libération thì nói François Hollande một tổng thống khôn ngoan như một nhà hiền triết. Còn tờ Les Echos thì cho rằng François Hollande đang tìm cách kết nối liên lạc với giới trẻ. Thời sự quốc tế nổi bật với việc các nhà cho Hy Lạp vay vốn đang thúc ép chính phủ nước này thông qua các cải cách. Le Monde chỉ trích chế độ đa thê tại Maroc sau việc Bộ trưởng Maroc phụ trách quan hệ với Quốc hội cưới vợ hai là một đồng nghiệp trong chính phủ. Tuy nhiên, thông tin được các báo tập trung phân tích là thảm họa gần 700 người vượt biên gốc Phi mất mạng ngoài khơi Địa Trung Hải ngày hôm qua 19 tháng 4. Đây là một trong những vụ đắm tàu tang thương nhất trong vùng biển này và nâng tổng số người thiệt mạng từ đầu năm 2015 lên tới 1.650 người. Le Monde dành hai trang đầu để phản ánh Libya quả bom di cư ở miền Nam châu Âu. Tình hình bạo loạn tại đây đã mở đường cho làn sóng di cư với khoảng 300 đến 700 ngàn người trốn chạy mỗi ngày. Les Echos cho rằng châu Âu buộc phải hành động trước những thảm kịch diễn ra với người nhập cư phi châu. Còn Libération thì chơi chữ trên trang nhất khi so sánh Địa Trung Hải là biển chết. Tuần trước đã có hơn 400 người thiệt mạng cũng tại vùng biển này và mỗi ngày có khoảng từ 500 đến 1.000 người đặt chân lên bờ biển nước Ý.
Hiện tượng vượt biên bùng nổ có thể được giải thích qua hai nguyên nhân. Một mặt là do các cuộc khủng hoảng khu vực, đặc biệt là tại Trung Đông và Libya, đã khiến lượng người chạy trốn chiến tranh ngày càng nhiều. Mặt khác, do châu Âu từ bỏ chương trình Mare Nostrum cho phép tuần duyên và cứu trợ tới tận vùng biển giáp danh với Libya và thay vào đó là chương trình Triton. Các tàu tuần duyên châu Âu chỉ được hoạt động trong phạm vi 55 cây số từ bờ biển nước Ý và Malta.
Bài xã luận trên tờ Le Figaro đánh giá vụ chìm tàu hôm qua là sự thất bại của châu Âu. Trong vòng 16 tháng gần đây, 5.500 người chết, nạn nhân của các vụ xung đột đang diễn ra tại Trung Đông và châu Phi. 1.650 người thiệt mạng khi vượt biển, cùng với khoảng 280.000 người nhập cư bất hợp pháp vào năm 2014. Đây là bảng tổng kết của một cuộc chiến mà theo bài viết, nạn nhân có mặt ở khắp nơi. Trước hết là những người trốn chạy bạo lực, truy sát hay nạn đói. Họ là người Syria, Somalia hay Eritrea. Tiếp theo là những người tiếp nhận, đặc biệt là nước Ý. Lòng nhân từ của họ không thể bù đắp được tình trạng thiếu thốn phương tiện, bị giằng xé giữa nhu cầu cứu người vượt biên gặp nạn và nghĩa vụ bảo vệ biên giới. Liên hiệp châu Âu chỉ lượn vòng ngoài vùng bờ biển Malta và Libya mà không được ủy quyền cứu giúp nạn nhân hay chẳng được trang bị đầy đủ để buộc họ chuyển hướng quay về. Tối qua, trong buổi phỏng vấn truyền hình, Tổng thống Pháp hứa cấp thêm vài chiếc tàu. Tháng 5 tới, Bruxelles chuẩn bị một chiến lược phản công nhằm tăng cường cho cơ quan Frontex. Thế nhưng, các biện pháp này chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Do không có người đối thoại từ phía Tripoli, châu Âu phải nhận được ủy quyền từ Liên Hiệp Quốc để canh tuần bên ngoài bờ biển Libya, nơi họ có cơ hội đẩy lùi người nhập cư bất hợp pháp, bắt những kẻ tổ chức vượt biên trái phép. Một khi ưu tiên trên đã được hoàn thành, cũng là lúc phải xem xét lại các nguyên tắc tị nạn và tự do đi lại trong Liên Hiệp để có thể đáp ứng về mặt chính trị và nhân đạo trước những thách thức của tình trạng nhập cư.
Cũng liên quan tới vấn đề nhập cư, từ nhiều tuần nay, Nam Phi phải đối mặt với làn sóng bài ngoại của người dân tại các thị trấn nhỏ. Không việc làm, không thu nhập, nghèo đói, họ quay sang tấn công, đánh đập, thậm chí giết hại người nước ngoài vì cho rằng những người này đã cướp công việc của họ. Tờ Libération phân tích hiện tượng này với bài viết Người nhập cư gốc Phi phải chịu trách nhiệm về tình trạng nghèo đói tại Johannesburg.
Ngày 16 tháng 4, một cuộc biểu tình lớn tập trung hơn 4.000 người đã diễn ra tại Durban, Nam Phi để phản đối bạo lực chống người nhập cư đang làm xáo trộn Nam Phi từ nhiều tuần nay. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ nước này lên tiếng đã đến lúc phải thống nhất chống lại các vụ bạo lực ngày càng nhiều. Tính từ đầu tháng 4, đã có 307 người bị bắt do tấn công cộng đồng người Phi nước ngoài sống tại Nam Phi. Bài viết nhận định Nam Phi là một quốc gia bài ngoại. Ngay từ năm 2008, hơn 60 người Zimbabwe, Mozambique và Somalia đã bị sát hại, đôi khi còn bị thiêu sống tại các khu ổ chuột trong cả nước. Họ phải trả giá cho tội cướp việc làm của người Nam Phi vì họ chấp nhận đồng lương thấp hơn nhiều. Làn sóng bài ngoại xuất hiện trở lại từ tuần trước đã khiến 7 người thiệt mạng. Dù Nam Phi là nền kinh tế hàng đầu trong khu vực châu Phi Nam sa mạc Sahara, nhưng người dân sống tại các thị trấn nhỏ không được hưởng một chút lợi nào. Nam Phi vẫn là một nước có khoảng cách giàu nghèo nghiêm trọng nhất từ khi tham gia nền kinh tế thế giới. Và sự bất bình đẳng này còn đào sâu thêm hố ngăn cách chủng tộc. Một thành viên của hội Africa Diaspora Forum vẫn nộ, chính phủ hậu Apartheid hứa cấp nhà cho người nghèo, cấp điện miễn phí và nước, nhưng đều không thực hiện. Đảng ANC đang cầm quyền không còn trách được người da trắng, thế nên họ đổ lỗi lên người nước ngoài. Trong khi châu Âu đóng cửa biên giới, Nam Phi là miền đất mới đối với nhiều người nhập cư châu Phi. Họ luôn là mục tiêu đầu tiên trên chính trường, một kẻ thù thầm lặng và dễ tấn công.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Các nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc muốn gia nhập lĩnh vực xe hơi. Các tập đoàn Trung Quốc như NTV, Foxconn hay Tencent tức Đằng Tấn muốn phát minh xe hơi điện tương lai. Đây là một thách thức lớn vì các thương hiệu Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường. Lâm Mông được phân tích sự kiện này dưới dòng tựa Công nghệ Trung Quốc mơ tới xe hơi.
Trong khi vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành mối bận tâm chính trị hàng đầu, các nhà công nghệ mong thay đổi mọi việc, cải thiện môi trường, chất lượng không khí tại Bắc Kinh và thậm chí trên toàn Trung Quốc. Đây là mục tiêu của tỷ phú Giả Dược Đình, nhà sáng lập trang giải trí LETV, hay Terry Gu, ông chủ của Foxconn, và Robin Li, nhà sáng lập trang tìm kiếm Baidu cùng với tập đoàn Tencent. Nếu sản xuất xe hơi sạch thành công, người tiêu dùng sẽ biết ơn các tập đoàn công nghệ và các tỷ phú trên. Nhưng quan trọng hơn hết chính là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước. Về phần mình, các nhà sản xuất ô tô cũng tỏ ra quan tâm tới dự án này. Chính phủ thì không ngừng cổ vũ sự hợp tác giữa các tập đoàn công nghệ và các nhà sản xuất xe hơi truyền thống để sản xuất ra loại xe hơi không thải khí. Riêng năm 2014, đã có hơn 500.000 chiếc được bán ra thị trường Trung Quốc, vượt qua cả chỉ tiêu đặt ra cho tới cuối năm 2015, cũng là 500.000 xe. Các nhãn hiệu Trung Quốc nhận thấy lợi nhuận tại thị trường nội địa trong khi mới chỉ chiếm được khoảng 1/3 thị trường. Họ vẫn chưa vượt qua được sự nổi tiếng của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Hơn nữa, còn nhiều bất cập cần phải giải quyết, như một số tập đoàn công nghệ còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này và dự án cần tới những khoản tiền đầu tư khổng lồ. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cho xe hơi điện vẫn chưa được hoàn tất, đặc biệt là các trạm sạc pin điện cho loại xe này. Đây chính là điều đã khiến nhiều khách hàng ngại sử dụng loại xe hơi không gây ô nhiễm này.
Chuyên mục sức khỏe của báo Le Figaro phân tích mối nguy hiểm cho người lớn tuổi khi dùng nhiều loại thuốc. Đây là nguyên nhân gây ra khoảng từ 10 đến 20% các ca nhập viện đối với những người trên 65 tuổi.
Từ năm 60 tuổi trở đi, dùng thuốc trở thành một việc bình thường và không thể tránh được. Hàng ngày một người Pháp từ 65 tuổi uống trung bình 3,6 loại thuốc và người già 85 tuổi uống khoảng 4,6 loại. Việc dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc là nguyên nhân chiếm tới 10 đến 20% các ca nhập viện với nhiều lý do khác nhau, như là thành phần thuốc không tương thích hay uống nhầm liều. Bài viết cho biết rất nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc ngủ, có thành phần benzodiazepine, gây ngã và bệnh mất trí cho người cao tuổi, phải được sử dụng một cách cẩn thận vì nó khiến thận bớt khả năng hoạt động. Khi có tuổi, các loại thuốc bị tích tụ lại trong tế bào và máu. Một mối nguy hiểm khác là hiện nay số lượng người mắc nhiều bệnh khá cao, như là vừa mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hay thấp khớp. Sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc sẽ làm tăng nguy cơ tương tác giữa các phân tử. Chính vì thế, người cao tuổi nên tránh việc tự điều trị mà phải tham khảo ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ. Còn các bác sĩ điều trị, mỗi năm một lần phải xem xét lại danh sách các loại thuốc đã kê cho bệnh nhân và có thể dừng lại nếu cần thiết.
Kế tiếp chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Quan hệ Mỹ-Việt, bài học người Mỹ mất tích trong chiến tranh và vấn đề nhân quyền hiện nay. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 75 và 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt năm 95, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà quan sát kỳ cựu về bang giao Mỹ-Việt, đã có một bài nghiên cứu lý thú đăng trên số mùa xuân 2015 của tập san The Cairo Review of Global Affairs do Đại học Mỹ tại Cairo, Ai Cập xuất bản, mang tựa đề After the Fall of Saigon, tạm dịch là Sau khi Sài Gòn thất thủ. Trong vòng 15 trang, tác giả đã lược lại một số nét chính trong tình hình Việt Nam và quan hệ Mỹ-Việt trải dài trong 70 năm, từ 1945 đến năm 2015. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài nghiên cứu đã được nêu bật trong hàng tiểu tựa: cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và tình bạn bất ngờ nối tiếp theo sau. Điểm đáng chú ý là bài viết không chỉ giới hạn sự can dự của Mỹ trong giai đoạn thường được giới sử học gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, tức là thời kỳ Mỹ rầm rộ tham chiến tại Việt Nam, mà bài viết đã gộp luôn cả hai cuộc chiến trước đó và sau đó. Tác giả giải thích, bên ngoài Việt Nam, đôi khi người ta quên rằng Hoa Kỳ cũng đã dấn sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương đầu tiên 1946-1954 và cũng sẽ can dự vào cuộc chiến tranh Đông Dương thứ ba từ năm 1979 đến năm 1989. Hậu quả của sự can dự này, theo tác giả, rất nghiêm trọng, xin trích. Ba cuộc chiến đó đã mang lại những đổ vỡ to lớn về vật chất, kinh tế, xã hội, đạo đức cho Việt Nam và gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như sự phân cực giữa người Việt Nam với nhau. Đối với tác giả, chính các hệ quả đó đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc khi thấy rằng 40 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75, quan hệ đã trở nên rất tốt đẹp giữa hai nước từng là đối thủ. Đã không chỉ hòa giải với nhau mà quan hệ song phương lại còn đang phát triển mạnh trên nhiều khía cạnh. Tiến trình xích lại gần nhau đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã giúp thúc đẩy sự hòa giải ngay giữa những người Việt Nam trước đây từng đối đầu gay gắt với nhau. Trong phần điểm lại vai trò của Mỹ trong ba cuộc chiến tranh Đông Dương, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã nêu lên nhiều yếu tố ít được nói đến một cách rộng rãi. Một trong những yếu tố này là vấn đề tù binh và người Mỹ mất tích trong chiến tranh, gọi tắt là POWMIA, mà theo giáo sư Long đã được phía Mỹ dàn dựng lên và thổi phồng thành cản lực chính để từ chối giải hòa với Việt Nam. Một nhận xét thứ hai đáng lưu ý là sự kiện trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là từ năm 79 đến năm 89, Mỹ đã về hùa với Trung Quốc để thúc ép Việt Nam trên vấn đề Campuchia. Theo giáo sư Long, chính điều đó đã có tác dụng đẩy Hà Nội về phía Bắc Kinh sau khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc tái lập bang giao vào năm 1992. Tuy vậy, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, ngày nay khi bang giao Mỹ-Việt đã được bình thường hóa, Hoa Kỳ đã thấy rõ mối lợi về phương diện địa lý chính trị của việc tăng cường quan hệ với Việt Nam vào lúc Trung Quốc vươn lên thành một cường quốc kinh tế và quân sự tại châu Á. Một trong những quan ngại của Mỹ là Trung Quốc thống trị Biển Đông, trong lúc Việt Nam là quốc gia có bờ biển, chạy dọc theo gần như toàn bộ chiều dài của tuyến hàng hải, nơi qua lại của khoảng 60% hàng hóa chuyển vận bằng đường biển. Trong phần kết luận của bài nghiên cứu, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã không ngần ngại lưu ý Hoa Kỳ là phải biết rút tỉa kinh nghiệm từ quá khứ để xử lý tốt hai vấn đề nhạy cảm và gắn với nhau là bán vũ khí cho Việt Nam và buộc Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Theo giáo sư Lòng, xin trích, Hoa Kỳ không nên đi quá trớn trong lĩnh vực nhân quyền như họ đã từng làm trên vấn đề POW và MIA. Vũ khí của Mỹ sẽ giúp Việt Nam chia sẻ gánh nặng an ninh của khu vực Đông Á với Hoa Kỳ trong tư cách một đối tác tự lực cánh sinh, chứ không phải là một con rối của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã giải thích rõ hơn về một số nhận định đã nêu trong bài viết đăng trên tập san của Đại học Mỹ ở Cairo, đặc biệt là cách thức mà cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Kissinger dàn dựng vấn đề POW-MIA, tức là tù binh và người Mỹ mất tích, để phá vỡ kết quả của hòa đàm Paris, tiếp tục chiến tranh cho đến tận năm 1975, rồi sau đó vẫn viện cớ này để phá hoại các nỗ lực bình thường hóa bang giao. Sau đây, mời quý vị nghe phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Trước hết, trong suốt quá trình can thiệp của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1968, chưa bao giờ cái vấn đề mà sau này Mỹ gọi là vấn đề tù nhân chiến tranh và người mất tích, mà người Mỹ gọi là Prisoner of War, Missing in Action Issue, được gọi tắt là POWMER. Đây là vấn đề mà Richard Nixon dàn dựng sau khi lên làm tổng thống để phá hủy những gì mà Mỹ đã đồng ý với các phía Việt Nam tại hòa đàm Paris trong những tháng cuối của nhiệm kỳ của tổng thống Lyndon B. Johnson. Nên nhắc lại là từ tháng 11 năm 1968 cho đến khi lên nhậm chức tổng thống, thì vào ngày 20 tháng Giêng năm 1969 thì Richard Nixon đã bảo tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tìm đủ mọi cách để phá hủy những kết quả đã đạt được tại hòa đàm Paris. Năm ngày sau khi lên nhậm chức tổng thống, Nixon đã bảo Henry Cabot Lodge, người đã được phái sang Paris thay ông Avril Harriman làm trưởng đoàn đàm phán, lập tức đưa ra điều kiện tiên quyết là miền Bắc phải tính sổ đầy đủ hoàn toàn, tiếng Anh gọi là full accounting, đối với người Mỹ bị mất và phải thả hết những tù nhân chiến tranh, hay là tù binh POW. Trước khi có thể tiếp tục đàm phán các người khác, Nixon đã cố tình dàn dựng cái việc này để làm tê liệt hòa đàm ở Paris suốt 4 năm sau đó. Cho nên khi mà tôi nói vấn đề này thì tôi muốn cho biết rằng là không những mà Nixon làm vấn đề đó, mà một tháng sau khi Mỹ đưa ra vấn đề POW-MIA nói trên như là một điều kiện tiên quyết, thì các quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu bay đến khắp nơi trên đất Mỹ để thiết lập hệ thống dùng vấn đề này để gây dựng phong trào vận động quần chúng Mỹ tiếp tục ủng hộ chiến tranh. Thì đến đầu năm 71, cái vấn đề dàn dựng mà tôi đã nói là có kết quả đến nỗi mà Nixon đã dám tuyên bố công khai và rõ ràng rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quân đội và không quân ở Việt Nam cho đến tôi xin tích dịch, khi nào còn một người tù nhân Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Vì vấn đề trao đổi tù binh chỉ có thể giải quyết sau khi có một hòa ước. Việc Nixon nói quả quyết như trên đã buộc một nhà báo nổi tiếng ở Mỹ tên là Tom Ritter viết trong một bài đăng ngày 25 tháng 5 năm 1971 là theo định nghĩa của Nixon thì Mỹ, mà tôi xin trích dịch ông ấy, có thể sẽ phải tiếp tục giữ quân và tù binh vĩnh viễn ở đó, tức là ở Việt Nam. Thì rõ ràng là chính người Mỹ cũng thấy cái ý của Nixon trong cái vấn đề dàn dựng này.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trong cái phần giáo sư vừa trình bày, giáo sư có nói đến vai trò của ông Henry Kissinger trong việc mà dàn dựng, ngụy tạo hoặc là thổi phồng cái vấn đề MIA-POW. Nhưng mà ngoài việc mà cho thành lập cái liên minh quốc gia của gia đình các tù nhân và người Mỹ mất tích ở Đông Nam Á đó, thì ông Henry Kissinger còn làm những điều gì khác mà như giáo sư nói mà để dàn dựng cái hồ sơ này?
Có rất nhiều việc, nhưng mà tôi xin kể một số chuyện. Sau khi cái hiệp định Paris đã được ký kết, thì hai bên trao đổi tù binh trong thời hạn là 60 ngày. Hai bên là tôi nói là miền Bắc và Mỹ. Thì phía bên Việt Nam với miền Bắc đó, đã trao cho phía bên Mỹ còn nhiều tù binh hơn là trong danh sách mà phía Mỹ đã chính thức đưa cho Việt Nam trước khi ký hiệp định. Mỹ đã rất thỏa mãn và Tổng thống Nixon đã tuyên bố trong một buổi tiệc chào đón các cựu tù binh tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 5 năm 1973 là tất cả các tù binh đã được trả về. Buổi tiệc này đã được truyền hình đến mọi nơi trên nước Mỹ. Ngày 1 tháng 2 năm 1973 đó, thì Nixon đã viết một lá thư riêng không công bố. Sau đó thì người ta mới biết cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng là Mỹ sẽ viện trợ cho Việt Nam 3,25 tỷ Mỹ Kim để hàn gắn vết thương chiến tranh. Đây là một vấn đề đã được đề cập đến trong Hiệp định Paris. Nhưng Nixon và Kissinger không muốn giữ lời hứa, cho nên sau đó Kissinger đưa cho phía Việt Nam danh sách ngụy tạo, nêu lên 80 trường hợp mà tiếng Anh gọi là discrepancy cases. Hai chữ này có thể dịch là những cái trường hợp mà hai bên chưa thống nhất. Tức là phía bên Mỹ nghĩ là có mất tích, nhưng mà phía Việt Nam thì có thể không biết hay là có thể không cho thông tin đầy đủ. Nhưng thật ra thì trong cái hồ sơ chính thức của Mỹ thì tối đa là chỉ có 56 trường hợp mà chính phủ Mỹ biết là Việt Nam khó có thể cho thông tin được đầy đủ, bởi vì một số trường hợp này là ở bên Lào, trong phần Việt Nam. Vậy mà trong một cuộc tường trình trước Quốc hội Mỹ sau này, vào ngày 20 tháng 9 năm 1992, thì ông Roger Shield, người đứng đầu chương trình POW MIA của Lầu Năm Góc năm 1973 đó, lúc đó ông đứng đầu đó, thì cho biết rằng Hoa Thịnh Đốn đã cố tình ngụy tạo danh sách với những tên mà phía Mỹ biết chắc rằng phía Việt Nam không thể nào biết được và không bao giờ có thể trả lời được cho phía Mỹ. Thành ra Kissinger dùng cái hồ sơ ngụy tạo này để có thể nói ở một cuộc điều trình trước Quốc hội Mỹ ngày 7, 10, 11 và 14 tháng 9 năm 1973, khi mà ông ta đã được Quốc hội hỏi để có thể là ngoại trưởng. Thì ông Kissinger nói rằng là phía Việt Nam đã không trả lời thỏa mãn được các vấn đề người Mỹ mất tích. Thành ra phía Mỹ sẽ không thi hành một số lĩnh vực của Hiệp định Paris như là việc viện trợ kinh tế. Tất nhiên là mình muốn chạy lại cái vấn đề hàn gắn vết thương ở chiến tranh. Nhưng ngược lại thì Kissinger cũng ngay trong những cái ngày đó đã dùng cái việc tù nhân, tù binh và dùng việc những người mất tích, ngụy tạo đó để xin Quốc hội Mỹ đòi tăng viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Và không những như thế mà thôi, ví dụ như là sau khi, tôi xin cho một ví dụ nữa, là sau khi Bill Clinton lên làm tổng thống và có bàn bạc về vấn đề, nghĩa là phát triển quan hệ đối với Việt Nam, thì Kissinger và Brzezinski, tức là người cố vấn an ninh cho Tổng thống Carter, đã rất sợ là Mỹ sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cho nên cả hai đã dùng cái vấn đề POW-MIA này để tìm cách phá Tổng thống Clinton. Một ví dụ là vào ngày 13 tháng 4 năm 1993, thì trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình McNeil-Lehrer News Hour, cả hai nói rằng hàng trăm tù binh Mỹ đã bị Hà Nội giết và chôn cất bí mật và do đó không thể thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4, The Wall Street Journal và ngày 13 tháng 4, The New York Times đã trích Brzezinski nói rằng Việt Nam đã giết hàng trăm sĩ quân Mỹ một cách tàn nhẫn. Nguyên văn là như thế này: The Vietnamese took hundreds of American officers and shot them in cold blood. Brzezinski phát biểu như thế và Kissinger đồng ý là dựa trên một tài liệu mà học trò Brzezinski đã ngụy tạo và đã được các nhà nghiên cứu Mỹ phủ định rất nhiều lần trong hai năm trước đó, tức là từ năm 1991 trở đi. Thì điều này chứng tỏ là Kissinger và Brzezinski đã cố dùng tài liệu ngụy tạo để quan hệ Mỹ-Việt không thể cải thiện hay là phát triển được.
Dạ.
Dạ, thưa như giáo sư có nói trong bài viết của giáo sư, tức là quan hệ Việt-Mỹ sau khi cái vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh và tù nhân Mỹ đó thì đã được giải quyết một cách tương đối, thì cái quan hệ hai bên đã có những cái tiến triển. Thì trong phần kết luận của bài viết đó, thì giáo sư là có nhắc đến vấn đề nhân quyền là hiện nay đang được Mỹ cho là trở ngại lớn nhất trong cái quan hệ với Việt Nam, và đặc biệt là trong vấn đề quân sự, tức là bán vũ khí cho Việt Nam. Và giáo sư đã cho rằng là Mỹ không nên đi theo vết xe đổ của vấn đề mà MIA như vậy. Phải chăng là ý giáo sư cho là không nên liên kết vấn đề nhân quyền với nhiều vấn đề khác quan trọng hơn trong cái quan hệ Việt-Mỹ hiện nay?
Thì hiện nay ở Mỹ có nhiều tổ chức và nhiều đoàn thể dùng vấn đề nhân quyền để cản trở sự cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Như tôi nói trong cái bài là vấn đề nhân quyền là vấn đề rất là quan trọng, vấn đề quan trọng cho mỗi cá nhân, cho mỗi nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các cái vấn đề nhân quyền này có thể giải quyết riêng rẽ, rõ ràng, minh bạch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà bó cái vấn đề nhân quyền này vào vấn đề an ninh cho toàn khu vực và vào những vấn đề khác ấy, thì chỉ có hai cái vấn đề tranh đấu cho nhân quyền cũng như việc bảo vệ lợi ích của hai nước và các nước khác trong khu vực. Đây là lúc cả Việt Nam và Mỹ cần nhau để bảo vệ an ninh như tôi mới vừa đề cập. Trong đó có vấn đề đe dọa và lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông. Hiện nay có những thế lực muốn trói tay cả Mỹ và Việt Nam bằng những yêu cầu liên quan đến nhân quyền, liên quan đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và một lô các vấn đề khác. Những vấn đề về nhân quyền, về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần được bàn cãi và giải quyết một cách độc lập, minh bạch vì nó, chứ không nên buộc tất cả vào một gói luân dùng rồi làm tê liệt quan hệ như bài học POWMIA đã cho ta thấy. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, cái vấn đề an ninh chung cho khu vực là vấn đề rất quan trọng. Không nên đem vấn đề an ninh chung cho khu vực làm con tin cho bất cứ một cái vấn đề gì, mà đặc biệt là những vấn đề cần nhiều thời gian để giải quyết, cần có sự tin tưởng của nhau để giải quyết. Bởi vì có rất là nhiều người, cả bên Mỹ lẫn bên Việt Nam, muốn phá vỡ cái sự tin tưởng giữa Mỹ và Việt Nam để cho cái quan hệ của hai bên không được cải thiện, hay là khó được cải thiện.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Mục tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Cung cách đầu tư của Trung Quốc tại các nước nghèo ngày càng bị chỉ trích. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.